Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 13 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng vừa tuyên bố Việt Nam sẽ không thay đổi chế độ chính trị.
Ông bố của Nguyễn Phú Trọng phản ánh cái sự bảo thủ và quan niệm của ông đối với cái tương lai chính trị của Việt Nam.
Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý.
Thi thể của 4 nạn nhân Do Thái chết trong vụ khủng bố ở Paris được đưa về Israel để tổ chức tang lễ chung. Các hộp ghi dữ liệu phi hành của chuyến bay Air Asia được đưa về Jakarta để được phân tích. Khởi sự, chuyến đi thăm Á Châu, Đức Giáo Hoàng kêu gọi công bằng và đoàn kết tại Sri Lanka.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về việc tấn công mạng của tài khoản Twitter của quân đội Mỹ và số báo sắp tới của Charlie Hebdo sẽ đăng ảnh tiên tri Mohammed. Mời quý vị đón nghe.
Trong một buổi giới thiệu trước các cơ quan truyền thông khác hôm qua, người ta thấy ảnh của tiên tri cầm một biểu ngữ với hàng chữ "Tôi là Charlie", báo Charlie Hebdo. Nhà xuất bản có số báo đầu tiên sau vụ tấn công khủng bố của tạp chí nói họ dự định sẽ phát hành ít nhất 3 triệu ấn bản. Charlie Hebdo thường ấn hành khoảng 60.000 bản mỗi tuần. Ông Gerard Biard, trưởng ban biên tập của Charlie Hebdo nói:
Phải, chúng tôi sẵn sàng hết sức mình, nhưng chúng tôi cũng bị trễ, bởi vì chúng tôi đang làm việc ở những nơi tốt đẹp, nhưng cũng hơi bị rối loạn. Có nhiều, rất nhiều thứ phải sắp xếp, chưa kể tới việc làm thành sản phẩm tờ báo.
Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ đem đến những thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố và một tuần báo châm biếm ở Paris hồi cuối tuần trước.
Thi thể của 4 nạn nhân Do Thái trong vụ tấn công khủng bố vào tuần trước tại Paris giờ đã được đưa về Israel. Tại đây, các giới chức chính phủ sẽ có mặt trong đám tang chung của họ cử hành hôm thứ Ba. Thi hài của các nạn nhân, tất cả đều bị giết trong cuộc tấn công vào một cửa hàng tạp hóa kosher hôm thứ Sáu, đã tới sân bay quốc tế Ben Gurion hôm nay và sẽ được chôn cất tại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tham dự tang lễ cùng với một số nhân vật khác. Ông Netanyahu đã khơi lên một cuộc tranh cãi ở Pháp hôm Chủ nhật khi ông kêu gọi người Do Thái cư ngụ tại nước này hãy di dân sang Israel để tránh điều mà ông gọi là làn sóng bài Do Thái đang dâng cao tại nước Pháp. Tại Paris, Tổng thống François Hollande đã đến dự buổi lễ truy tặng huân chương bắt đầu bội tinh là huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho 3 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Nhà chức trách nói Pháp vẫn đứng trước nguy cơ cao bị tấn công khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian nói, ông đang triển khai 10.000 binh sĩ để giúp cảnh sát giữ gìn an ninh tại các địa điểm được cho là nhạy cảm. Những địa điểm này gồm có các trường học Do Thái, các đền thờ Do Thái giáo và Hồi giáo. Trong khi đó, Washington hôm qua thừa nhận rằng họ đã sai lầm khi không gửi một giới chức hàng đầu sang Pháp dự cuộc tuần hành nói lên tình đoàn kết, tiếp theo sau cuộc tấn công khủng bố ở Paris hồi tuần trước. Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc George Earnest thừa nhận sai lầm khi Washington quyết định cử đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp Jane Hartley và nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại châu Âu bà Victoria Nuland là các giới chức Mỹ cao cấp nhất đại diện cho Hoa Kỳ nhập đoàn cùng với các nhà lãnh đạo thế giới tuần hành bên cạnh Tổng thống Pháp François Hollande.
Ảnh của tiên tri Mohammed sẽ được đăng trên trang bìa số sắp tới của tạp chí châm biếm Pháp Charlie Hebdo. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Trong một buổi giới thiệu trước các cơ quan truyền thông khác hôm qua, người ta thấy ảnh của tiên tri cầm một biểu ngữ với hàng chữ "Tôi là Charlie", báo Charlie Hebdo. Nhà xuất bản có số báo đầu tiên sau vụ tấn công khủng bố của tạp chí nói họ dự định sẽ phát hành ít nhất 3 triệu ấn bản. Charlie Hebdo thường ấn hành khoảng 60.000 bản mỗi tuần. Ông Gerard Biard, trưởng ban biên tập của Charlie Hebdo nói:
On est prêt autant qu'on puisse l'être, mais on est surtout très en retard. Phải, chúng tôi sẵn sàng hết sức mình, nhưng chúng tôi cũng bị trễ, bởi vì chúng tôi đang làm việc ở những nơi tốt đẹp, nhưng cũng hơi bị rối loạn. Có nhiều, rất nhiều thứ phải sắp xếp, chưa kể tới việc làm thành sản phẩm tờ báo. Có những vấn đề bình thường, thậm chí là quen thuộc, nhưng cũng có rất nhiều thứ phải tính toán. Phải, chúng tôi sẵn sàng, báo sẽ sẵn sàng vào tối nay, nhưng nếu có thêm được 2 ngày thì sẽ tốt hơn.
Hai anh em Hồi giáo cực đoan Sharif và Sayed Khoaichi đã sát hại 12 người tại tòa báo của tạp chí hồi tuần trước. Charlie Hebdo nổi tiếng về các tranh biếm họa châm chọc đạo Hồi và các tôn giáo khác, cũng như các nhân vật công cộng. Giới hữu trách cho rằng Pháp vẫn có nguy cơ cao bị khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói ông sẽ bố trí 10.000 binh sĩ để giúp cảnh sát và an ninh tại những nơi gọi là nhạy cảm như trường học và đền thờ của người Do Thái, cũng như các đền thờ Hồi giáo. Một cư dân người Pháp gốc Do Thái tên Mandy Duchamp nói:
Điều tôi muốn nhấn mạnh việc này không phải là mối nguy hiểm cho người Do Thái, mà còn có thể là mối nguy hiểm cho toàn thế giới. Đây là những con người điên khùng. Đây là những người chỉ muốn giết chóc. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra. Nhóm Daesh này ở Syria, họ giết nhau. Họ là những kẻ cuồng tín. Đây là những người cam kết rằng Thượng Đế muốn việc này hay việc kia, nhưng trên thực tế là vô nghĩa lý. Và chúng ta hy vọng đối với những người này, chúng ta hy vọng rằng an ninh Pháp, không riêng ở nước Pháp, mà cả Mỹ và toàn thế giới có thể tập hợp lại với nhau và chấm dứt việc này.
Cảnh sát Pháp đã phục kích và hạ sát hai anh em Khoaichi hôm thứ Sáu. Cùng ngày, một phần tử chủ chiến Hồi giáo khác tên là Amedi Koulibaly đã giết chết 4 con tin tại một siêu thị bán đồ ăn Do Thái ở Paris, trước khi hắn ta cũng bị cảnh sát hạ sát. Koulibaly đã giết một nữ cảnh sát một ngày trước đó. Anh em Khoaichi nhận là bọn họ làm việc cho chi nhánh Al-Qaeda ở Yemen và có liên hệ với Amedi Koulibaly. Cảnh sát Pháp đang truy lùng bạn gái của Koulibaly là Hayat Boumediene. Thoạt đầu cảnh sát tưởng cô ta có ở trong siêu thị, nhưng một hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng một đoạn phim được ghi qua máy thu hình an ninh ở một phi trường ở Istanbul. Dường như cho thấy Boumediene đã nhập cảnh nước này ngày 2 tháng 1. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng cô ta nay có thể đang ở Syria.
Thưa quý vị, Washington đã thừa nhận sai lầm khi không gửi một giới chức hàng đầu sang Pháp dự cuộc tuần hành nói lên tình đoàn kết sau các cuộc tấn công khủng bố tại Paris hồi tuần trước.
I think it's fair to say that we should have sent someone with a higher profile to be there.
Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc George Earnest nói một cách công bằng, lẽ ra chúng ta nên cử một nhân vật khác quan trọng hơn tới Paris. Ông Earnest nêu lý do, một phần là những quan ngại về an ninh để giải thích thái độ ngần ngại của Washington. Trước đó, trong ngày thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã bác bỏ những lời chỉ trích rằng cả ông lẫn các giới chức hàng đầu khác đều không lên đường sang Paris.
I don't think the people of France had any doubt about America's understanding of what happened.
Ông Kerry nói ông tin rằng nhân dân Pháp không có bất cứ nghi ngờ nào về nhận thức của Washington về điều gì đã xảy ra, về cảm giác mất mát to lớn của người Mỹ và về cam kết của Hoa Kỳ đối với nhân dân Pháp tại thời điểm đầy thử thách này. Ngoại trưởng John Kerry nói thêm rằng Hoa Kỳ quan hệ rất chặt chẽ và chia sẻ tin tình báo với Pháp ngay từ khi xảy ra cuộc tấn công. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang thực hiện một chuyến công du đã hoạch định từ lâu sang thăm Ấn Độ và Pakistan. Các giới chức Mỹ nói ông sẽ dừng chân tại Paris vào ngày thứ Năm tuần này trước khi trở về Washington. Trong chuyến đi thăm nước Pháp, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và nghiêng mình trước vong linh của 17 nạn nhân đã chết trong các cuộc tấn công và tuần báo trào phúng Charlie và siêu thị Do Thái. Vụ tấn công đã khơi lên một làn sóng hỗ trợ quốc tế đối với tạp chí Charlie Hebdo và những lời lên án các hung thủ đã thề sẽ trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda. Trong các tin đáng chú ý khác, một tòa kháng án Ai Cập nói rằng Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ và hai người con trai của ông sẽ được xét xử lại trong vụ án cáo buộc họ về tội biển thủ công quỹ đã khiến cho 3 cha con bị chết kết án tù lâu năm hồi năm ngoái. Tòa án ở Cairo loan báo phán quyết vừa kể ngày hôm nay, một động thái đã lật ngược tội trạng duy nhất còn lại chống ông Mubarak. Phán quyết này không nói liệu ông Mubarak có được phóng thích để được tại ngoại hầu tra trong khi chờ đợi phiên tòa mới hay không. Một tòa án cấp thấp hơn đã ra phán quyết kết tội ba cha con ông Mubarak hồi tháng 5 năm ngoái, nói rằng họ đã biển thủ khoảng 17 triệu đô la tiền quỹ lẽ ra phải được dùng để tân trang các dinh thự Tổng thống Ai Cập. Ông Mubarak, năm nay 86 tuổi, đang thọ án tù 3 năm tại một quân y viện, trong khi hai người con trai là Ala và Gamal mỗi người bị kết án tù 4 năm. Cựu Tổng thống của Ai Cập còn bị đưa ra xử lại trong một vụ khác có liên quan tới cái chết của nhiều người biểu tình trong cuộc nổi dậy năm 2011 chấm dứt thời kỳ cai trị kéo dài 3 thập niên của ông. Quay sang châu Á, các thợ lặn người Indonesia đã thu hồi được cả hai hộp ghi dữ liệu phi hành, còn được gọi là hộp đen của chiếc máy bay Air Asia đã rơi xuống biển Java hồi tháng trước, làm cho 162 người thiệt mạng. Toán thợ lặn đã vớt lên chiếc hộp đen thứ nhì là máy ghi âm các cuộc trao đổi trong buồng lái vào sáng sớm hôm nay, một ngày sau khi định vị và thu hồi máy ghi dữ liệu phi hành. Theo dự kiến, một khi đã được phân tích ở thủ đô Jakarta, cả hai máy này cộng lại sẽ cho thấy một bức tranh rõ hơn về nguyên nhân gây ra tai nạn cho chuyến bay 8501 của hãng hàng không Air Asia hôm 28 tháng 12. Ngay trong lúc này, các nhà điều tra tin rằng các phi công lâm nạn trong khi tìm cách tránh một cơn bão trên chuyến bay từ Surabaya tới Singapore. Chiếc phi cơ Airbus đã biến mất khỏi màn hình radar trên không phận vùng biển phía bắc đảo Java vào lúc bay chưa tới nửa đường trong cuộc hành trình lẽ ra kéo dài có 2 giờ đồng hồ. Trên phi cơ lúc đó có 162 người. Cho tới nay, 48 thi thể đã được phát hiện. Nhà chức trách hy vọng rằng xác của những nạn nhân còn lại sẽ được thu hồi từ những mảnh vụn lớn của xác máy bay đã trông thấy trên đáy biển. Không tìm được bất cứ người sống sót nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam không thay đổi chế độ chính trị. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vừa gợi ý như vậy trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 12 tháng 1. Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng đổi mới chính trị ở Việt Nam không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia. Về phát biểu của ông Trọng, tiến sĩ Jonathan London, chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Thành thị Hồng Kông, nhận định với VOA Việt ngữ bằng tiếng Việt.
Phần bố của Nguyễn Phú Trọng phản ánh sự bảo thủ và quan niệm của ông đối với cái tương lai chính trị của Việt Nam. Vấn đề không phải là chủ yếu là khó chế độ thế nào, mà vấn đề là chất lượng của lãnh đạo chính trị ở Việt Nam phải được xem là vấn đề quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng dân Việt Nam đang muốn nghe những ý tưởng cụ thể hơn về nội dung và bản chất của nền chính trị Việt Nam trong thời gian tới, thay vì
Hội nghị kéo dài một tuần với sự tham gia của khoảng 200 nhân vật cao cấp trong Đảng nhằm thảo luận các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 12 dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau. Theo báo chí trong nước, hội nghị đã cho ý kiến về việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cũng như giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngoài ra, hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11. Nhưng cho tới ngày bế mạc, kết quả của việc lấy phiếu này không được công bố, dẫn tới nhiều đồn đoán trên các trang mạng xã hội. Tiến sĩ Jonathan London cho rằng việc làm này cần phải minh bạch.
Thì việc mà Bộ Chính trị Việt Nam có một quá trình để lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá sự hài hài lòng đối với sự xuất hiện trong việc lãnh đạo đảng, cũng có thể được xem là một phát triển hứa hẹn cho nền chính trị của Việt Nam. Nếu thì ý nghĩa của quá trình này là cố gắng nâng cao hiệu quả của lãnh đạo chính trị Việt Nam, việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam chưa sẵn sàng để công bố kết quả của phiếu tín nhiệm là một hạn chế. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự muốn nâng cao cái sự đồng tin của dân thì tốt nhất là họ phải phấn đấu để làm quá trình này hết sức minh bạch.
Nhà nghiên cứu này nói thêm rằng nhiều người Việt Nam cả ở trong nước lẫn ngoài nước đều muốn Việt Nam hướng tới một chế độ chính trị minh bạch hơn. Ngoài các tuyên bố mang tính chung chung của các quan chức đảng, ít có các thông tin chi tiết về hội nghị trên. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện một số nhà báo độc lập cũng như các nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước, nhưng đa phần đều từ chối trả lời phỏng vấn vì, theo lời họ, không có đủ thông tin để đưa ra bình luận. Báo chí Trung Quốc nói quan chức Việt Nam nhen nhóm tinh thần bài Bắc Kinh. Một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc mới đăng một bài viết, trong đó cáo buộc Bộ trưởng Giao thông Việt Nam tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng tải bài viết chỉ trích ông Đinh La Thăng ít lâu sau khi quan chức này sạc một nhà thầu Trung Quốc vì để xảy ra hai sự cố là một người chết và ít nhất ba người bị thương tại một dự án đường sắt trọng điểm ở thủ đô của Việt Nam. Tờ báo có xu hướng giật gân câu khách thuộc Nhân dân Nhật Báo, dẫn lời một cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nói rằng ông Thăng đáng lẽ không nên khiển trách các nhà thầu Trung Quốc và cho rằng vụ việc không nên bị làm dùm beng như vậy vì chuyện tai nạn tại các công trường xây dựng xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam. Tờ báo còn dẫn lời các chuyên gia nói rằng việc sập giàn giáo là lỗi của nhà thầu Trung Quốc nhưng chính phủ Việt Nam cũng đã không hoàn thành trách nhiệm giám sát dự án này. Ngoài ra, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng cho rằng việc nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là một học viên Học viện An ninh của ngành công an và dự án do nhà thầu của Trung Quốc đảm nhận đã khiến dư luận Việt Nam càng quan tâm. Trước đó, trong đoạn video được phát trên truyền hình toàn quốc, ông Thăng đã lớn tiếng chỉ thẳng tay vào mặt một đại diện của nhà thầu Trung Quốc, đứng im nghe quan chức Việt Nam chỉ trích.
Đúng là một sự xảy ra tai nạn thì không lại nhận khuyết điểm.
Mấy sự phát sinh sự vụ, tôi xua chia sổ, chứ
là... Chưa là như vậy thôi. Bây giờ tôi đề nghị ông phó tổng đốc về nhá.
Được,
tính nữa tôi nói là phải thay tổng chủ tịch công trường đuổi tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát để chúng tôi chỉ định đuổi toàn bộ thầu phụ, lấy toàn bộ thầu phụ của các nhà thầu lớn của Việt Nam. Và nếu các ông chấp nhận như vậy, thì chúng tôi sẽ báo cáo chính phủ.
Thay
tổng thầu,
ABC,
vì công chủ năng lực.
Ông cũng tuyên bố rằng Việt Nam không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, không thể đánh đổi tính mạng của người Việt Nam để vay vốn của Trung Quốc. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ông Thăng để phỏng vấn ông về các bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo. Một quan chức thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông nói với VOA Việt ngữ rằng vì sự cố xảy ra lần hai nên Bộ trưởng kiên quyết xử lý không thể nào khác được. Trước đó, cục này cũng đã có văn bản yêu cầu ông Thăng có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc để yêu cầu chấn chỉnh tổng thầu EPC của nước này. Về phản hồi từ phía Trung Quốc, ông Nguyễn Tuấn Dinh, trưởng phòng công trình đường sắt thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, cho VOA Việt ngữ biết thêm thông tin.
Tổng giám đốc và Cục 6 đường sắt Trung Quốc họ sang trực tiếp Việt Nam rồi làm việc với thứ trưởng. Người ta làm việc rồi, người ta có thống nhất là người ta sẽ thực hiện theo nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Thông tải. Đang là tổng thầu, họ phải báo cáo lại Đại sứ quán, không thấy trả lời gì.
Theo báo chí trong nước, chính phủ Việt Nam chi gần 140 triệu đô la cho dự án triển khai thực hiện từ năm 2008 và số còn lại là vốn vay ưu đãi hơn 400 triệu đô la của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho tới nay, khoản tiền đội giá của dự án này đã lên tới hơn 300 triệu đô la. Quan hệ với Trung đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ hồi tháng 5 năm ngoái sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố là thềm lục địa của mình. Nhiều vụ biểu tình bài Trung Quốc dẫn tới bạo loạn và cướp bóc nhắm vào các nhà máy bị coi là của Trung Quốc ở các khu công nghiệp của Việt Nam đã bùng ra sau đó làm ít nhất 2 người chết. Người Việt bị bắt vì nhảy tàu vào Đài Loan trái phép. Lực lượng tuần duyên thành phố Cao Hùng của Đài Loan đã bắt giữ 4 ngư dân Việt Nam cuối tuần qua vì tìm cách vào Đài Loan trái phép bằng đường biển. tin cho hay các ngư phủ đã nhảy khỏi một con tàu và sử dụng xuồng tự chế để vào Đài Loan khi cách cảng Cao Hùng khoảng 3 hải lý. Khi thấy những người đàn ông này không bị tai nạn và ngã xuống biển như nghi ngờ ban đầu, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã đưa họ lên bờ để thẩm vấn. Các ngư dân khai rằng họ đã tìm cách bơi vào bờ với hy vọng sẽ kiếm được thêm tiền vì làm việc trên tàu cá theo lời họ vất vả mà lại được ít tiền. Bốn người này sau đó đã bị bắt giữ vì bị coi là vi phạm các luật nhập cư của Đài Bắc. Theo báo chí Đài Loan, bốn người đàn ông Việt Nam trước đó làm việc cho một tàu đánh cá đăng ký hoạt động tại quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương. Đây không phải là lần đầu tiên có tin về việc người Việt Nam nhảy tàu để tìm cách vào một quốc gia nào đó một cách trái phép. Hồi cuối năm ngoái, 6 thuyền viên của Việt Nam mất tích sau khi nhảy khỏi một tàu chở cá của Đài Loan khi con tàu này cách lãnh thổ Nhật Bản chưa đầy 20 km. Sau đó, lực lượng chức năng của Nhật đã tìm thấy một thi thể. Giới hữu trách cho rằng những người nhảy tàu có thể tìm cách tìm đường nhập cư vào Nhật Bản một cách trái phép.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của Đài VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ca ngợi tiến bộ mà quân đội Pakistan đã đạt được trong cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến tại vùng Tây Bắc nước này. Nhận định của ông được đưa ra tại Islamabad, nơi các giới chức Hoa Kỳ và Pakistan thảo luận những mục đích chung về mậu dịch, phát triển kinh tế và chống khủng bố tại một phiên họp đối thoại chiến lược. Thông tin viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Pam Dawkins ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ngồi đối diện nhau trong một phòng lớn bên cạnh các cố vấn, Ngoại trưởng John Kerry và Cố vấn An ninh Quốc gia Pakistan Sartaj Aziz phác họa tiến bộ hai nước đã đạt được qua công cuộc hợp tác về các dự án trong năm lĩnh vực: năng lượng, tăng trưởng kinh tế, ổn định cộng đồng, giáo dục và y tế. Hai bên cũng thông báo việc thành lập một nhóm công tác thứ 6 để đối phó với những vấn đề khoa học và công nghệ. Ngoại trưởng Kerry nói, kể từ khi cuộc đối thoại cuối cùng được triệu tập, Hoa Kỳ và Pakistan đã tập trung vào việc mở rộng đầu tư và mậu dịch song phương.
Thương mại hai chiều hàng năm đã đạt mức trên 5 tỷ đô la, và Hoa Kỳ hiện nay là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Pakistan.
Ngoại trưởng Kerry cũng nói sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Pakistan phản ánh mối liên hệ tương tác trong vùng, và sự liên kết đó bao gồm việc tìm ra những cơ hội hợp tác giữa Pakistan và Ấn Độ và cùng nhau làm việc để hỗ trợ an ninh và ổn định tại Afghanistan.
Chuyến thăm mới đây đến Kabul của hai sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Pakistan và người đứng đầu cơ quan tình báo Pakistan là dấu hiệu cực kỳ khích lệ, cho thấy điều mà tôi hy vọng sẽ là một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan.
Sau đó, tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Kerry, Cố vấn An ninh Quốc gia Pakistan Aziz nói Pakistan muốn có những quan hệ hòa bình với các nước láng giềng ở biên giới phía đông lẫn phía tây.
Do đó, chúng tôi hy vọng là Hoa Kỳ trong tư cách là một thành viên có thế lực của cộng đồng quốc tế có thể thành công trong việc thuyết phục Ấn Độ làm việc với Pakistan để tiến đến hòa bình trong vùng và thịnh vượng về kinh tế.
Ông cũng nói trong những cuộc thảo luận đối thoại chiến lược, Hoa Kỳ và Pakistan đồng ý là hòa bình và ổn định tại Afghanistan là điều kiện tiên quyết cho sự ổn định của Pakistan và khu vực.
Các Các tay hacker nhận là trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo đã đăng các tin nhắn của họ trên các tài khoản Twitter và YouTube của Bộ Chỉ huy Trung ương Quân đội Hoa Kỳ, còn gọi tắt là CENTCOM, hiện đang dẫn đầu cuộc chiến chống nhóm khủng bố này. Vụ hacking diễn ra ít lâu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiết lộ các kế hoạch của chính quyền ông nhằm cải thiện an ninh mạng cho giới tiêu dùng Hoa Kỳ. Thông tin viên VOA Zlatika Hock tường thuật từ Washington qua phần trình bày của Minh Phượng.
Các tài khoản Twitter và YouTube của Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ giám sát các hoạt động ở Trung Đông đã bị hack hồi hôm qua bởi những kẻ đăng các đoạn video và tin nhắn có thiện cảm với nhà nước Hồi giáo. Các chiến đấu cơ của Mỹ và Liên minh đã oanh tạc các cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Một tin nhắn trên trang Twitter của CENTCOM đe dọa binh sĩ Mỹ. Một tin khác nói nhà nước Hồi giáo trên mạng tiếp tục cuộc thánh chiến trên mạng. Vụ hacking dường như đã gây bối rối nhiều hơn là vi phạm an ninh. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói.
Tôi có thể nói với quý vị đây là điều mà rõ ràng chúng tôi đang tìm hiểu và điều mà chúng tôi coi là nghiêm trọng. Tuy nhiên, một điều xin lưu ý những người tường thuật chuyện này là có sự khác biệt đáng kể giữa sự kiện một khối dữ liệu lớn bị tiết lộ và việc hack một tài khoản Twitter.
Vụ hacking xảy ra ít lâu sau khi Tổng thống Barack Obama công bố các đề nghị tăng cường an ninh mạng để bảo vệ nền kinh tế Hoa Kỳ.
Chúng tôi sẽ đề xuất một dự luật mới, một dự luật về quyền riêng tư của người tiêu thụ, làm việc với nhiều người trong khu vực tư nhân và các tổ chức hoạt động. Chúng tôi đã xác định một số nguyên tắc cơ bản để vừa bảo vệ sự riêng tư cá nhân, vừa bảo đảm là công nghiệp có thể tiếp tục canh tân.
Trong năm vừa qua, nhiều công ty bán lẻ lớn của Hoa Kỳ đã bị hack bởi các tội phạm ăn cắp các dữ liệu thẻ tín dụng. Và hãng phim Sony đã bị hack ngay sau khi ra mắt một cuốn phim chế giễu lãnh tụ Bắc Triều Tiên, Tổng thống Obama nói tiếp.
Chúng tôi nói rằng các dữ liệu thu thập được về học sinh trong lớp học chỉ nên sử dụng cho các mục đích giáo dục, để dạy dỗ con em chúng ta, chứ không phải để mua bán con em chúng ta.
Chính quyền dự định đề xuất dự luật mới về an ninh mạng tại Quốc hội vào cuối tháng này.
Đức Giáo Hoàng Francisco đã nêu bật sự cần thiết phải có công lý, hàn gắn và đoàn kết ở Sri Lanka khi Ngài tới nước này hôm nay, khởi điểm của chuyến đi thăm Á Châu kéo dài một tuần lễ. Đức Giáo Hoàng lên tiếng tại phi trường quốc tế ở Colombo. Ngài nói Sri Lanka cần theo đuổi sự thật về những gì đã xảy ra trong cuộc nội chiến lâu năm. Và công cuộc tái thiết phải bao gồm lòng tôn trọng đối với nhân quyền, đồng thời phải bao gồm từng thành viên trong xã hội. Chuyến Á Du này là chuyến đi thăm thứ nhì của Đức Giáo Hoàng tới khu vực từ khi Ngài lên ngôi vị Giáo Hoàng và là một phần trong nỗ lực của Giáo hội La Mã vươn tới các quốc gia đang phát triển. Và một tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ nói lãnh đạo Campuchia Hun Sen đã nhiều lần dùng bạo lực chính trị đàn áp và tham nhũng để duy trì quyền lực.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ VOA Tiếng Việt hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.